Maria, mẹ Thiên Chúa, mầu nhiệm của niềm vui. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Mầu nhiệm mẹ Thiên Chúa mà chúng ta đang suy niệm trong mùa vọng và Giáng sinh này soi sáng cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của việc làm mẹ của con người. Làm mẹ là giao ước đầu tiên và cơ bản mà Thiên Chúa thực hiện với loài người. Làm mẹ không chỉ là một chức năng sinh lý. Ngày nay, làm mẹ thường chỉ còn được xem như một chức năng sinh lý. Dĩ nhiên, nhìn việc sinh sản như một chức năng sinh lý và cố gắng khám phá những định luật của việc sinh sản cũng như thay đổi ngay cả nhịp sinh sản là một công tác thuần túy khoa học. Tuy nhiên, điều mà khoa học khám phá cần phải được đặt vào trong một viễn tượng vượt quá phạm vi của khoa học. Khi chạm đến những thực tại của con người, chúng ta không thể chỉ dừng lại trong phạm vi khoa học, mà phải đi xa hơn. Sinh lý học không thể nói với chúng ta ý nghĩa của việc làm mẹ. Nó có thể giúp chúng ta hiểu biết những định luật của sự sinh sản. Nó có thể chỉ rõ những điều kiện để sự sinh sản của con người được hoàn thành. Nhưng nó không thể nói cho chúng ta biết đâu là ý nghĩa của việc làm mẹ. Chính vì thế mà chúng ta không thể nói rằng làm mẹ chỉ là một chức năng sinh lý. Trong tư tưởng của Thiên Chúa, chúng ta phải hiểu rằng làm mẹ không chỉ là một chức năng sinh lý, mà còn là cội nguồn cho một con người mới. Do đó, làm mẹ là một cái gì chạm đến cốt lõi của một người đàn bà. Người xưa quan niệm rằng sự phong phú là hậu quả của sự hoàn hảo của con người. Con người cần phải trở nên hoàn hảo để trở nên phong phú, và chính trong và qua sự phong phú mà sự hoàn hảo của con người được tìm thấy. Như vậy, cả cuộc sống của người đàn bà được tìm thấy trong sự phong phú của người đó. Sự phong phú ấy là hoa trái của tình yêu giữa người nam và người nữ. Sự phong phú không thể bị tách lìa khỏi tình yêu, và lại càng không nên tách lìa khỏi sự sung mãn của cuộc sống. Ngày nay, con người muốn tách lìa điều Thiên Chúa đã kết hợp. Chúng ta không nên quên rằng, việc làm của ma quỷ là tách lìa điều Thiên Chúa đã kết hợp, và kết hợp điều Thiên Chúa đã tách lìa. Đây chính là bi kịch của con người. Ngày nay, nhiều người muốn tách lìa sự phong phú khỏi tình yêu và xác tín rằng họ có thể thành công trong cố gắng ấy. Có nhiều người thông minh đỉnh đạt xác tín rằng khoa học sẽ thành công trong việc thay đổi việc làm mẹ của con người. Trước kia, chúng ta đã thấy toan tính ấy trong việc thụ thai trong ống nghiệm. Nay, mới đây thôi, khi một trung tâm kỹ thuật Hoa Kỳ tuyên bố đã thành công trong việc sử dụng phương pháp sản sinh vô tính để tạo được phôi thai người, chúng ta lại càng thấy rõ toan tính tách lìa sự phong phú hay mẫu tính của con người khỏi tình yêu. Từ nay, người ta có thể có con mà không cần phải làm mẹ hay qua con đường hôn nhân. Nhưng dĩ nhiên, có một điều mà khoa học sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Đó là tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà, bởi vì điều này nói lên tinh thần và sự trao ban hỗ tương giữa hai con người. Chính tình yêu này là cốt lõi của sự phong phú. Nói cách khác, sự phong phú tức thông truyền sự sống, đòi hỏi sự dấn thân của một người đàn ông và một người đàn bà trong một công việc chung. Nghệ thuật của loài người chỉ nhìn sự vật từ bên ngoài và không thể đạt được yếu tính của sự vật. Hơn nữa, trở thành cội nguồn của một con người mới, điều đó vẫn mãi mãi là một bí ẩn. Nhân loại sẽ chẳng bao giờ giải thích được bí ẩn ấy, cũng như sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao hạt giống có rơi xuống đất mới trở thành cội nguồn của vô số bông hạt. Không thể nào giải thích được tại sao như thế. Chúng ta có thể hiểu được những điều kiện của sự phong phú, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ nắm bắt được thực chất của nó. Như vậy, sự sống con người có là mầu nhiệm là bởi vì nó được bao bọc trong tình yêu. Chính vì sự sống được bao bọc trong tình yêu, cho nên mỗi một lần làm mẹ là một chọn lựa, một khao khát được làm mẹ, được làm cội nguồn sự sống. Nếu không có chọn lựa vào khao khát, là bởi vì con người không đảm nhận tất cả trách nhiệm của mình. Dĩ nhiên, có những trường hợp con người chối bỏ trách nhiệm của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc làm mẹ không còn là một hành động cao cả nữa. Bởi vì bên kia giao ước giữa một người đàn ông và một người đàn bà, còn có giao ước giữa con người và Thiên Chúa. Thiên Chúa can thiệp vào trong chính mối dây liên kết giữa người nam và người nữ để làm cho mối dây ấy trở nên phong phú. Hơn nữa, vì chính Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng linh hồn con người, cho nên trong việc sản sinh và làm mẹ của con người có sự hợp tác của người đàn bà với đấng tạo hóa. Có sự cộng tác của người đàn bà, bởi vì sự cộng tác diễn ra trong người đàn bà, và Thiên Chúa nhìn vào sự cưu mang trong lòng người đàn bà với tất cả cái nhìn yêu thương vô biên của Ngài. Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng linh hồn con người trong kết quả của tình yêu giữa người nam và người nữ, cho nên sự cưu mang được hoàn tất một cách trực tiếp trong mầu nhiệm giao ước giữa đấng tạo hóa và con người. Thiên Chúa sử dụng giao ước cơ bản này để thực hiện một điều còn cao cả hơn nữa qua mẹ Maria, người đàn bà mẫu mực. Trong ánh sáng đức tin, chúng ta sẽ thấy rằng Thiên Chúa sử dụng việc làm mẹ để thực hiện mối dây liên kết thâm sâu nhất giữa tạo vật với ba ngôi Thiên Chúa. Trong mẹ Thiên Chúa, tạo vật đã đạt đến tuyệt đỉnh của nó. Chính qua mẹ Thiên Chúa mà vũ trụ hữu hình và thế giới của loài người đạt đến tuyệt đỉnh. Trong thế giới vật chất, không gì có thể cao cả và hoàn hảo hơn nhân tính của Chúa Giêsu và mẹ Maria, đấng trao ban nhân tính cho Ngài. Mẹ Thiên Chúa là một mầu nhiệm vô biên, nhưng chính nhờ mầu nhiệm này mà mọi sự đều được canh tân triệt để. Làm mẹ là một chọn lựa. Người mẹ chọn làm mẹ hay chấp nhận làm mẹ, và sự chấp nhận này bao hàm một chọn lựa. Người mẹ đảm nhận trách nhiệm làm mẹ, nghĩa là trở thành cội nguồn sự sống cho một người như mình. Mẹ Maria cũng đã chấp nhận làm mẹ bằng một sự chọn lựa. Sự chọn lựa tự do này được thể hiện qua hai tiếng xin vâng của mẹ. Mẹ không những chọn lựa làm mẹ, mẹ còn chọn lựa người con mẹ sẽ cưu mang và sinh hạ. Mẹ là người mẹ duy nhất chọn người con. Dĩ nhiên, mẹ đã chọn Ngài trong đức tin, nghĩa là chọn Ngài trong tâm tối và nghèo nàn của đức tin. Mẹ chấp nhận làm mẹ trước tiên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Đây là ý tưởng mà chúng tôi sẽ tiếp tục đào sâu trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.